Alright, xin chào anh Khánh ạ.
Xin chào Michael. Cảm ơn Michael đã cho mình cái thời gian để mà trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nha. Cũng
Dạ, anh Khánh, năm nay anh là ứng cử viên của City
Yes.
of Greater
Đúng
Danny,
rồi,
đúng
đúng rồi, đúng rồi.
Anh Khánh có thể giới thiệu bản thân mình cho thính giả không ạ?
Ok, thì lần này mình tên là Khánh, thì mình là người nhập cư từ Việt Nam tới nước Úc khoảng độ năm 2009. Thì mình đã sống và làm việc ở cái vùng Greater Dandenong, một vùng lân cận từ năm 2015 tới bây giờ. Mình cũng là một chủ của một cái business nhỏ, nhưng cái business mình thì không có ở vùng Spring Valley mà cũng chỉ như một vùng lân cận ở Spring Valley thôi, nhưng mà mình sinh sống ở cái vùng Greater Dandenong thì cũng lâu rồi. Thì mình xuất thân từ cộng đồng thì gia đình Việt Nam thì mình cũng hiểu rõ những cái mà thách thức mà cái cộng đồng mình đang gặp phải, với lại mình cũng hiểu, mình cũng biết rõ những cái cách để mà có thể giúp cho cái cộng đồng ở đây có thể cải thiện cái cuộc sống hơn.
Vậy tại sao anh năm nay quyết định tranh cử?
Thì mình muốn, như nãy mình nói, mình muốn quyết định tranh cử với hội đồng tại vì mình muốn đem cái sự đóng góp của mình nhiều hơn cho cộng đồng nghĩ là có thể đem tới những cái sự thay đổi tích cực qua những cái chính sách mà mình đã có sẵn ở đây, nhưng mà cái draft đã sẵn ở đây thì mình muốn đảm bảo cho tiếng nói của người dân, tức là không không chỉ cộng đồng người Việt mà tất cả cái cộng đồng sắc dân còn lại để họ nghe và để họ được lắng nghe trong cái cao sồi và họ được giải quyết cách hiệu quả hơn. Tại vì mình thấy tình hình bây giờ là mọi thứ đều đang rất là khó khăn, đặc biệt với những cái business nhỏ lẻ và tình hình an ninh rất là khó khăn, thì mình hy vọng mình nếu kỳ này mình được bầu vô cái cộng đồng cao Greater London City thì mình có thể giúp cải thiện những cái này.
Vậy anh có thể kể ra các vấn đề và chính sách của anh nếu mà bầu cử thành công được không?
Trước mắt thì như cái vấn đề chính hiện giờ cũng là thấy là cái cơ sở hạ tầng đặc biệt là cái vùng Tisboro, mình thấy là cái vấn đề khá tạc bây giờ. Hiện giờ rất là nhiều cái townhouse, mình không có tiện nói ra, nhưng mà khi mà họ họ xây lên họ không có dự trù đủ cái car park, thì khi rồi thường thường thì cái cư dân ở đó họ đậu xe toàn bộ hết ra ngoài đường luôn, thì rất là gây phiền toái cho những cái người xung quanh. Rồi bên cạnh đó là cái vấn đề an ninh nữa, thiếu một số khu vực thì những cái theo mình thấy là không có đủ những cái camera, rồi nó hơi ban đêm thì đèn nó không có sáng lắm thì cái vấn đề an ninh, vấn đề mà gọi là cái burglary nó cũng cũng là một cái vấn đề thách thức của mình Keysboro. Sau đó là cái doanh nghiệp, thì mình thấy cái hiện giờ theo cái khảo sát của cái cái ACCI Small Business Survey tại vì mình cũng làm về một small business, mình thấy thì theo như họ nói là 45% những cái doanh nghiệp nhỏ là đã suy nghĩ tới cái chuyện là đóng cửa sang năm, thì họ thấy kinh doanh không hiệu quả. Thì theo mình thấy là mình cần có những cái chính sách để thúc đẩy cái business nhỏ, thì khi mà họ có cái business ở trong vùng, họ có cái sự phát triển hơn, thì cái việc làm phát triển thì từ đó thì những cái vấn đề an ninh nó cũng sẽ có thể sẽ giảm bớt.
Dạ. Vậy những giải pháp nào anh có thể kể thêm và mà để giúp được small business ở cái vùng Keysboro?
Thì với tư cách là một cái chủ doanh nghiệp nhỏ thì mình cảm thấy là trước mắt là Council nên có những cái chương trình để khuyến khích người dân có thể mua sắm locally, rồi tạo điều kiện về những cái car park để mà những cái make it easy for people to access to small business. Thì trước mắt là những cái về đó, rồi có thể xem xét có những cái thường thường chính quyền liên bang lúc nào họ cũng có những cái chính sách hỗ trợ business nhỏ, nhưng mà không phải ai cũng biết những cái chính sách đó.
Yeah.
Thì mình tổ chức những cái buổi tư vấn cho những cái business nhỏ đó, họ biết về những cái chính sách như vậy. Chính phủ hiện giờ có những chính sách như vậy, giúp về bill, rồi giúp về thuế, hay thuế sao cho nó có lợi, rồi giảm bớt tiền rent hay gì đó, thì mình có thể tổ chức những cái buổi tư vấn như vậy giúp cho những cái doanh nghiệp nhỏ.
Dạ, vậy hiện tại thì trong cộng đồng Keysboro thì không có các dịch vụ này hoặc là các sự kiện hoặc là dự án này phải không anh?
Hiện giờ thì có, nhưng mà không phải ai cũng biết tới nó mà accessible. Tại thứ nhất thì nói riêng như cộng đồng, không chỉ có cộng đồng người Việt không, có những sắc dân khác như là người Hoa, rồi người Ấn, không phải là họ. Cái vấn đề về ngôn ngữ cũng là cái vấn đề chính, nên mình nếu mình cố gắng mình làm những cái chương trình này bằng tiếng Việt hoặc là những cái ngôn ngữ khác để cho những cộng đồng đa văn hóa họ có thêm cái hiểu biết hơn về những cái chính sách này
À.
của chính phủ.
Vậy hồi nãy anh nói về cái chuyện an ninh của Kingsborough, những vấn đề safety ở Kingsborough có phải là một điểm là anh chú ý không?
Thì thực sự nhưng mà nó không chỉ ở Kingsborough mà gần như tất cả những cái vùng ở Vic thì cũng có một cái vấn đề là tội phạm gọi là youth crime, tức là có thể là nó là vị thành niên á, nó đều tăng lên hết. Đặc biệt sau Covid thì có thể có hai vấn đề chính á, là vấn đề về kinh tế khó khăn, rồi có thể là gia đình mình không có thể quản lý những cái không có chỗ, như là không có chỗ những cho những cái trẻ vị thành niên sinh hoạt một cách phù hợp á. Với lại chính sách luật cũng hơi lỏng lẻo với những cái tội phạm vị thành niên, thì mình đó là vấn đề chung của toàn Vic, thì nói chung và Kingsborough nói riêng, thì hy vọng mình có thể có những chính sách của mình có thể làm việc chung với chính phủ Victoria để mà cải thiện cái chuyện đó, tại vì một mình cao sồ không thì cũng rất là khó, cái đó mình cũng phải cần sự hợp tác với chính quyền Victoria nữa. Thì theo mình thấy thì hiện giờ chính sách cái cao sồ rất là limited, thì mình chỉ có thể làm những cái chuyện nhỏ như là tạo những cái sân chơi cộng đồng cho những cái người trẻ vị thành niên á, và tổ chức những cái buổi tư vấn nói chuyện với họ để giúp họ những cái quyết định đúng đắn hơn á, thay vì làm những cái chuyện phạm pháp.
Dạ, à, anh có trải nghiệm qua cái vấn đề này thẳng tay chưa?
Thì thật sự mà nói á, thì mình làm cái việc cái business nhỏ thì cái vấn đề này thường cũng có trải qua một vài lần, nhưng mà nó cũng không có gì đáng kể, nó không có gì là quá đáng, nó cũng không có gì là quá đáng lắm, nhưng mà nó cũng gây một chút phiền lòng hay là cũng có ảnh hưởng tới cuộc xung quanh thì có, nhưng mà cũng không phải là vấn đề đang mình gặp qua, thì không có thể là so với những người khác có vẻ là không không đáng kể lắm.
Dạ, còn về security camera, anh nói là có thật cái đó là có thể là một cái
Có thể đó,
giải pháp.
mình sẽ làm cái plan chính xác, là mình có thể sẽ làm một cái plan để mà họ cao sồi làm sao và tăng cường những số khu, như là có vẻ đèn vẫn chưa đủ sáng hoặc là nó thiếu thiếu thốn là camera, thì có cái camera đó thì có thể là khiến cho những cái người mà khi họ có phạm pháp họ phải suy nghĩ lại để chứng tỏ trời thấy cái đó là đó camera đang watching á,
Dạ.
thì có thể mình phòng ngừa được cái phạm pháp, cái sự mong muốn phạm tội của người khác.
Nếu nếu được bầu thì anh hy vọng thực hiện những điều này cho cộng đồng Kingsborough phải không?
Đúng rồi, thì mình nói chung là đó, thì mình nói chung là tóm tắt lại là mình muốn là giúp đỡ những cái business nhỏ trước, rồi sau đó là cơ sở hạ tầng khai thác và về an ninh, rồi cũng có thể là kết nối những cái cộng đồng văn hóa lại với nhau đó, thông qua những cái chương trình nhỏ giống như là nhiều khi những cái hội chợ này nọ, rồi qua những cái buổi gặp mặt nhau ở nhà thờ hay đâu đó, thì cũng có thể là giúp đỡ nhiều cộng đồng gắn kết lại với nhau hơn.
À dạ, cảm ơn anh.
Mình cũng trước mắt mình cũng cảm ơn những cái khán giả đã lắng nghe mình đó. Thì một vấn đề nhỏ nữa mình muốn chia sẻ là nãy giờ mà mình chưa có dịp nói qua là về vấn đề chăm sóc cho người cao niên á, và về housing, cũng như là theo như mình thấy á, thì hiện giờ cái vấn đề người Việt ở đây là cái vấn đề người cao niên, chăm sóc người cao niên của cộng đồng người Việt mình á, thì họ cảm thấy là vẫn có thể chưa đủ để mà người cao niên có thể họ access tới những cái dịch vụ của chính phủ. Thì mình cố gắng làm những chương trình như bằng tiếng Việt để họ có thể tự tin hơn, nên khi họ cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc tới council, hoặc là rồi mình có thể chỉ dẫn họ tới những cái nơi chỗ nơi chính xác hơn để được sự giúp đỡ của chính phủ.
À dạ, có thể là các
Rồi.
dịch vụ này có available cho cộng đồng Việt Nam mà hình như chưa biết không anh?
Thật sự ra chính phủ không chỉ riêng cộng đồng Việt Nam, chính phủ Victoria lúc nào cũng có nhiều rất nhiều dịch vụ chăm sóc cho người cao niên, nhưng mà có thể là một số người Việt họ ở đây, họ sống ở đây lâu năm, họ chưa có biết, họ chỉ nghe qua như là người này truyền miệng người kia thôi, thì có thể nhiều khi thông tin nó chưa chính xác lắm á.
À dạ.
Rồi khi họ nghe tới tới cao sổ đồng ý giúp đỡ, họ cũng thấy ngại ngùng hoặc là có sợ đó, thì mình hy vọng là mình sẽ thông qua những cái tổ chức giống như là Sam Phát hay là một số tổ chức giúp đỡ thiện nguyện mà phi lợi nhuận á,
À dạ.
thì có thể giúp cho những cái người già, có thể mình có thể guide họ tới những cái tìm đúng cái sự giúp đỡ.
À ok, dạ cảm ơn anh Khánh Đặng nhiều nha.
Rồi ok, rồi cảm ơn Michael.